on the 19-meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 6 tháng 5, Chủ nhật thứ 5 Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 23, Bàn tiệc lời Chúa. Hơn 30 năm sau Công đồng Vaticano thứ hai, khi suy nghĩ về lễ tạ ơn vào Chủ nhật, ta cần phải điều chỉnh cách thức công bố lời Chúa để dân Chúa tiến bộ thật sự trong việc hiểu biết và yêu mến sách thánh. Cả hai phương diện, cử hành cũng như kinh nghiệm sống lời Chúa, đều liên hệ chặt chẽ với nhau. Một đàn, việc công đồng cho phép có thể công bố lời Chúa bằng ngôn ngữ của cộng đoàn hiện diện, phải dẫn chúng ta đến việc nhìn nhận một trách nhiệm mới đối với lời Chúa. Để làm rạng rỡ đặc tính của bản văn thánh, dù người ta đọc hay hát bản văn ấy. Đàn khác, để việc nghe công bố lời Chúa mang lại lợi ích cho người tín hữu, họ cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để hiểu biết khá đầy đủ về Kinh Thánh. Và nếu điều kiện mục vụ cho phép, thì họ được chuẩn bị bằng những sáng kiến đặc biệt nhằm giúp đào sâu bản văn Kinh Thánh, nhất là vào những thánh lễ kính nhớ đặc biệt. Thật vậy, nếu việc đọc sách thánh trong tinh thần cầu nguyện và trung thành tuân theo lời giải thích của giáo hội, không thường xuyên tác động đến đời sống cá nhân và gia đình của người Kitô, thì chỉ việc công bố lời Chúa trong phụng vụ mà thôi, khó có thể mang lại những kết quả mong muốn. Vì vậy, thật là thích hợp khi hết lòng ca ngợi những sáng kiến mà nhờ đó các cộng đoàn giáo xứ, bao gồm mọi người tham dự lễ tạ ơn, linh mục, thừa tác viên và tín hữu, đã chuẩn bị cho phụng vụ Chúa Nhật trong tuần lễ, khi suy tư trước về lời Chúa sẽ được công bố. Mục tiêu phải theo là toàn thể cuộc cử hành bao gồm lời cầu nguyện, lắng nghe, ca hát, chứ không phải chỉ có bài giảng, đều diễn tả sứ điệp của phụng vụ Chúa Nhật một cách nào đó, để có thể gây ấn tượng cách hữu hiệu hơn nơi những người tham dự. Rõ ràng là việc đó tùy thuộc vào những người thực thi thừa tác vụ lời Chúa. Bổn phận của họ là chuẩn bị cho việc diễn giải lời Chúa bằng việc học hỏi bản văn Kinh Thánh và bằng lời cầu nguyện, để có thể diễn giải trung thực nội dung của bản văn, đồng thời hiện tại hóa bản văn ấy để giải đáp những vấn đề của đời sống con người ở thời đại chúng ta. Trích Tông Thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 40. Mùng 7 tháng 5, thứ 2 tuần thứ 5 Phục sinh. Mùng 8 thứ 3 tuần thứ 5 Phục sinh. Mùng 9 thứ 4 tuần thứ 5 Phục sinh. Mùng 10 thứ 5 tuần thứ 5 Phục sinh. 11 thứ 6 tuần thứ 5 Phục sinh, 12 thứ 7 tuần thứ 5 Phục sinh, và 13 tháng 5 Chúa Nhật thứ 6 Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban. Và xin Chúa thương củng cố đức tin, đức cậy và đức mến, cho chúng ta luôn sống trong tình yêu Chúa và phục vụ anh chị em.
Thầy ban cho các con điều lành mới, là các con hãy yêu thương nhau. Lạy Chúa, con dâng dương từng thi chuông. và pháp luân của Chúa ghi tận đây lòng con. Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Và pháp luân của Chúa ghi tận đây lòng con. Thầy ban cho các con điều răn mới và các con hãy yêu thương nhau.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mà âu yếm đôi nhìn. Chúng này chúng con đây là những kẻ tin kinh Chúa Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đang hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài tích sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô và Ba-na-ba trở lại Lystra, Iconio và Antiochia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa. Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là đấng họ tin theo. Sau đó, các ngài sang Pisidia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Berse, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiochia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài, và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin. Đó là lời Chúa. Chúa nhân ái và từ bi, chăm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hào tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.
Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hay ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hay chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nổi lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.
Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.
Để con cái loài người nhân biết quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ.
Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.
Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Jerusalem mới từ trời xuống, từ nơi Thiên Chúa, tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn từ ngai vàng phát ra: đây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ. Bởi vì các việc cũ đã qua đi, và đấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: này đây, ta đổi mới mọi sự. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ban, Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: bây giờ con người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, nếu các con yêu thương nhau. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Này đây, ta đổi mới mọi sự. Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, đó là lời cuối cùng chúng ta vừa nghe nơi bài đọc thứ hai trích từ sách Khải Huyền. Và những lời này, này đây ta đổi mới mọi sự, đã được đưa vào trong cuộn phim Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô và đặt vào môi miệng của Chúa khi Chúa ngã xuống đất lần thứ ba. Và Đức Mẹ, vì không thể cầm lòng được nữa, đã chạy đến gần bên Chúa Giêsu. Và lúc đó, khi Chúa nằm ở dưới đất mệt mỏi, nhìn lên Mẹ Maria và giải thích cho Mẹ Maria ý nghĩa của những sỉ nhục, những đau khổ mà Ngài vừa chịu và đang chịu. Và lúc đó Chúa Giêsu đã nói với Mẹ Maria: "Này đây, con làm mọi sự nên mới." Câu nói này diễn tả cho chúng ta thấy chìa khóa để chúng ta hiểu tâm tư của Chúa Giêsu. Chúa bộc lộ tình thương của Chúa cho con người chấp nhận tất cả những sỉ nhục, những đau khổ. Đó là cách Chúa yêu thương con người. Xem cuộn phim Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô, chúng ta không thể nào hiểu được nếu chúng ta không thể không nhìn vào đó là cách Chúa biểu lộ tình thương của Ngài cho con người. Và trong bài phúc âm hôm nay, từ phúc âm cho Thánh Gioan, chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trong khung cảnh bữa tiệc ly, trong khung cảnh cử hành bí tích thánh thể, bí tích tình thương. Và Chúa đã nói với các môn đệ: "Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con." Trong Cựu Ước thì chúng ta được nghe biết mệnh lệnh của Thiên Chúa Giê-hô-va cho toàn dân hãy yêu thương người lân cận như chính mình. Và giờ đây, trong bầu khí cử hành thánh thể, cử hành bữa tiệc ly, Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ điều răn mới. Điều răn mới đó là yêu thương nhau như chính Chúa yêu thương. Lấy tình thương của Thiên Chúa làm lý tưởng cho tình thương của con người đối với nhau. Và còn hơn thế nữa, trong bầu khí cử hành bí tích thánh thể, chính sự sống của Chúa, chính Chúa Giêsu trở thành của ăn nuôi dưỡng con người, mọi người đồ đệ. Chính sự sống, và sự sống đây là chính tình thương của Thiên Chúa, được thông ban cho tất cả những ai tham dự bàn tiệc thánh thể. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Không phải chỉ lấy tình thương của Chúa là lý tưởng để mọi người chúng ta noi theo, mà tình thương của Chúa được trao ban cho mọi người chúng ta, trở thành tình thương của chúng ta, trở thành sự sống cho chúng ta, để mọi người chúng ta yêu thương không phải bằng tình thương nhân trần, nhưng bằng tình thương của Thiên Chúa. Mỗi người đón nhận tình thương của Thiên Chúa và được mời gọi thông ban tình thương này cho anh chị em. Chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã nhắc nhở mọi người chúng ta, nhắc nhở mọi thành phần dân Chúa về điểm quan trọng này. Khám phá ra tình thương của Chúa trong đời sống của mình, khám phá tình thương của mình là chính tình thương của Thiên Chúa. Để rồi, mỗi người dấn thân trong hoàn cảnh cụ thể, phổ biến tình thương đó cho anh chị em. Mỗi người chúng ta có sứ mạng mang tình thương của Chúa đến cho anh chị em, và tình thương của Chúa đó, mỗi người chúng ta cần lãnh nhận trước nơi chính mình và sống nơi chính mình, để rồi mang đến cho anh chị em một cách hữu hiệu. Và chúng ta có mẫu gương, đó là Chúa Giêsu Kitô. Chúa đã yêu thương mỗi người chúng ta đến độ hy sinh mạng sống của mình cho chúng ta. Vậy tình thương của mỗi người chúng ta đối với Chúa cũng như đối với anh chị em phải là một tình thương hiến dâng, một tình thương chấp nhận những hy sinh, không còn là một tình thương vĩ kỷ, quy hướng về chính mình hay những tiện lợi cho chính bản thân mình nữa. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta, khi chúng ta cử hành bí tích thánh thể hôm nay, đặc biệt những anh chị em trực tiếp đến nhà thờ cử hành thánh thể và rước Chúa vào lòng, mỗi người chúng ta xin Chúa hãy ban cho chính tình thương của Thiên Chúa. Hay nói cách khác, xin Chúa thanh tẩy tình thương của mỗi người chúng ta, biến nó thành tình thương của Thiên Chúa, để rồi chúng ta có thể sống trong cuộc sống của mình và mang tình thương đó đến cho anh chị em. Chỉ tình thương này mới có thể làm cho lời chứng của chúng ta được đáng tin và mời gọi anh chị em tin nhận Chúa, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng kinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan công Si-ô Phi-la-tô, Người chiêu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh. Người lãnh trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có anh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Xin có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta cùng hiệp ý với nhau và hiệp thông với nhau trong tình thương của Chúa, để dâng lên Ngài những lời cầu nguyện, không những cho những nhu cầu riêng của bản thân, mà cho tất cả mọi anh chị em, nhất là những ai đang cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Cùng nhau chúng ta hãy xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban ơn canh tân đời sống theo tinh thần tin mừng cho mọi thành phần dân Chúa, để làm chứng hữu hiệu cho tình yêu Chúa giữa anh chị em trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em đang thành tâm tìm Chúa, được gặp Chúa và tin nhận Ngài là đấng cứu thế. Xin Chúa thương gìn giữ chúng con trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhập lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Chúa biết rõ những gì chúng con cần để được cứu rỗi. Xin thương củng cố đức tin, đức cậy và đức mến nơi mỗi người chúng con, để chúng con tôn vinh Chúa và phục vụ anh chị em mỗi ngày một hữu hiệu hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã được nhắc, mỗi người đã được Chúa cứu chuộc và nhận làm nghĩa tử. Đây là hồng ân cao cả Chúa ban cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con được quý trọng ơn này. Chúa cứu chuộc chúng con và nhận chúng con làm nghĩa tử của Chúa bởi vì Chúa yêu thương chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con được tình yêu này, để rồi mỗi người chúng con có thể thực hiện tình yêu đó đối với bản thân cũng như đối với anh chị em xung quanh. Xin Chúa thương liên kết tất cả chúng con lại trong tình thương của Chúa. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nơi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiên trở nên mình và máu thánh Chúa Kitô, để chúng con được thông phần thiên tinh của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đem ơn về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thanh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa, khi Chúa Kitô được hiến tế, làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ việc hiến dâng thân xác mình, làm hy lễ thật trên thập giá, người kiện toàn các hy lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là con thiên. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân gian Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để tự động sang Tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thanh hoa của lệ chúng con dân tiên Chúa đây, để trở nên mình và mạo Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lệnh người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình xin ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sông và thánh thiêng này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hồi thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muôn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiện vinh, cùng với các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh, chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muôn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tạc ma khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã ly trần. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện như đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì thương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Cùng
anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thầy nghe em ra cây, thành đào liền cây mới được luôn tươi xanh. Đường hoa tinh trai làm sao cây cha thầy.
tình trai làm sáng bên cha thầy.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lạy xong cho anh chị em đi bình an.
Thật thâm sâu ngày đêm mẹ luôn ấp ủ trong lòng, mẹ luôn ngắm nghĩ không ngừng chiêm nghiệm lời Chúa đi suốt cuộc đời. Vì lời Ngài phán nào sai, vì lời Ngài mãi chẳng phai.
Maria mẹ đồng trinh vô nhiễm nguyên tu, Maria mẹ dìu con qua ngàn đêm tối, mang trong tim lời của Chúa soi sáng khắp nơi, lời của Chúa sức sống muôn đời, từng ngày con sẽ đổi mới.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật vừa qua, Chủ Nhật thứ tư Phục Sinh, Chủ Nhật Chúa Chiên Lành, và cũng là ngày quốc tế cầu nguyện cho ân Thiên Triệu. Vào lúc mới được thành lập năm 1965, ngày quốc tế cầu nguyện cho ân Thiên Triệu nhắm đến ơn gọi linh mục theo gương Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành. Dần dần ý chỉ cầu nguyện được mở rộng đến những ơn gọi tận hiến khác nữa. Dù vậy, tại Vatican, ngày này được đánh dấu với việc truyền chức linh mục cho những chủng sinh thuộc chủng viện Roma hoặc thuộc về tu hội và đoàn thể nằm trong giáo phận Roma. Lần này, số tân chức là 22 vị, trong đó 11 vị xuất thân từ Đại chủng viện Roma, 8 vị thuộc chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đứng cuối chuột của phong trào Tân Dự Tông. Điều này giải thích được số tuổi cao thấp khác nhau, trẻ nhất là 26 tuổi và cao niên nhất là 51 tuổi. Cũng như những quốc tịch khác nhau, Italia, Phi Lục Tân, Peru, Ecuador, Cộng hòa Dominic và Slovak. Vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật vừa qua, thánh lễ đã diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô do chính Đức Thánh Cha chủ sự, với sự phụ lực của Đức Hồng Y Tổng Đại Diện và các giám mục phụ tá trong nghi thức phụng vụ. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiến ra cửa sổ văn phòng để đọc kinh kính Đức Mẹ. Ngài mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện cho ân thiên triệu, đặc biệt cho các linh mục vừa được thụ phong, trong tinh thần phục vụ sự hiệp thông giáo hội, chủ đề của sứ điệp năm nay. Và sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật Phục sinh thứ tư, Chủ nhật Mục tử Nhân lành, là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi. Tất cả các tín hữu được mời gọi cầu nguyện cách riêng cho các ơn gọi vào đời linh mục và tận hiến. Sáng nay, tại đền thờ Thánh Phêrô, tôi đã hân hạnh truyền chức cho 22 tân linh mục. Tôi xin thân ái gửi lời chào thăm các tân linh mục cùng với các thân bằng quyến thuộc, và tôi xin mời anh chị em hãy nhớ rằng Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi đích danh nhiều người, cũng như xưa kia Ngài đã kêu gọi các tông đồ trên bờ hồ Galilee để trở thành những kẻ lưới người, nghĩa là những kẻ cộng tác trực tiếp với Chúa trong việc loan báo tin mừng và phục vụ nước Chúa vào thời buổi hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các linh mục được ơn bệnh độ. Xin cho họ trung thành trong việc cầu nguyện, cử hành thánh lễ với lòng nhiệt thành mỗi ngày một mới, lắng nghe lời Chúa và thấm nhuần tâm tình và cung cách của Chúa Giêsu Mục tử Nhân lành. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người chuẩn bị vào tác vụ linh mục và những nhà đào tạo tại các chủng viện ở Roma, Italia và trên khắp thế giới. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình. Xin cho hạt giống ơn gọi linh mục được nảy mầm và tăng trưởng trong các gia đình. Năm nay, đề tài của Ngài Thế Giới cầu nguyện cho ơn gọi là ơn gọi nhằm phục vụ hội thánh hiệp thông. Khi trình bày mầu nhiệm hội thánh vào thời nay, Công đồng Vaticano thứ hai đã đặc biệt sử dụng thuật ngữ hiệp thông. Bối cảnh này làm nổi bật sự phong phú đa dạng của các đặc sủng và tác dụng trong dân Thiên Chúa. Tất cả mọi tín hữu đã được rửa tội, đều được kêu gọi phục vụ sự hiệp thông. Kẻ đầu tiên mang trách nhiệm duy trì sự hiệp thông công giáo là giáo hoàng, kế vị Thánh Phêrô và là giám mục Roma. Cùng với Ngài, các giám mục, những người kế vị các tông đồ, cũng là những kẻ bảo vệ và giảng dạy sự hợp nhất với sự hợp tác của các linh mục. Những người tận hiến và tất cả các tín hữu cũng phục vụ sự hiệp thông giáo hội. Ở trung tâm của hội thánh hiệp thông là bí tích thánh thể. Từ bí tích cao trọng này, những ơn gọi khác nhau đều muốn lấy nghị lực tinh thần để xây dựng thân thể duy nhất của Chúa Kitô là giáo hội bằng đức bác ái. Giờ đây, chúng ta hướng về Đức Maria, thân mẫu của Mục tử Nhân lành. Mẹ đã mau mắn đáp lại tiếng Chúa gọi bằng lời thưa: "Này đây, tôi là nữ tỳ của Chúa." Phúc âm cho Thánh Luca chương 1 câu 28. Xin mẹ giúp tất cả mọi người biết vui vẻ đón nhận lời Chúa Kitô mời gọi, trở thành những môn đệ của Chúa, với niềm thao thức muốn hợp thành một trái tim và một linh hồn. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha hát kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng.
Antiphon that we recite at Easter.
Laetare, alleluia, quia veneruisti portare, alleluia, rexi, sicotixi, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. salutare Virgo Maria, alleluia. Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domine nostri, Iesu Christi, mundum letificare, dignatus is, presta quesumus, ut per ius genetricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Sit nomen Domini benedictum.
We now have the blessing.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
Chúng ta vừa ôn lại kinh lại nữ vương thiên đàng vào trưa Chủ nhật vừa qua với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trước khi kết thúc chương trình này, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây bài giảng của Ngài trong thánh lễ trước đó, thánh lễ bên trong đền thờ Thánh Phêrô, kính Chúa Chăn Nhân Lành và cũng là thánh lễ phong chức cho 22 vị tân linh mục. Đức Thánh Cha đã nhắc đến ý nghĩa sự dâng hiến dựa theo bài đọc tin mừng. Người mục tử tốt lành hiến ban mạng sống cho đoàn chiên. Thánh sử Gioan đã dùng động từ hiến ban nhiều lần trong chương này, trong chương 15, câu 17 và câu 18, gợi lên cử chỉ Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, khi Ngài cởi áo và mặc lại. Chúa Giêsu muốn nói rằng, Ngài tự do định đoạt cuộc đời mình, có thể trao hiến và lấy lại cách tự do. Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành đã trao hiến mạng sống của mình cho đoàn chiên, nghĩa là cho chúng ta, khi hiến tế trên thập giá. Chúa Giêsu biết các chiên của Ngài và các chiên biết Ngài, cũng như Ngài biết Chúa Cha và Chúa Cha biết Ngài. Đây không phải là chuyện hiểu biết theo lý thuyết, nhưng là một tương quan sâu đậm, một sự hiểu biết của con tim, của kẻ biết yêu và được yêu, của kẻ trung tín và đáng tin cậy. Một sự hiểu biết yêu thương, nhờ đó chủ chiên mời gọi các môn đệ hãy đi theo mình. Một sự hiểu biết thân tình được diễn ra qua việc trao ban sự sống đời đời. Hướng về những ứng sinh sắp thụ phong, Đức Thánh Cha đã nói tiếp như sau: mong sao cho niềm xác tín rằng Chúa Kitô không bỏ rơi chúng ta và không chướng ngại nào có thể ngăn cản việc thực hiện kế hoạch cứu độ, sẽ trở thành động lực an ủi và hy vọng cho chúng ta cả vào lúc gặp gian nan thử thách. Lòng nhân hậu của Chúa luôn ở với ta và rất mạnh mẽ. Bí tích truyền chức đưa ta vào việc tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô. Chúng ta được kêu gọi gieo vải hạt giống lời Chúa, phân phát lòng thương xót của Chúa, nuôi dưỡng các tín hữu bằng lương thực từ bàn của mình và máu của Chúa. Và đặc biệt, Đức Thánh Cha đã khuyên những thầy phó tế sắp sửa lãnh nhận chức linh mục như sau: để có thể trở thành những thừa tác xứng đáng, các con hãy tìm cách nuôi dưỡng mình liên lỉ từ bí tích thánh thể, nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô. Nhờ việc năng tiếp xúc với bí tích này, trường dạy sự thánh thiện, các con sẽ khám phá ra tình yêu dồi dào và âu yếm của Thầy Chí Thánh. Nếu biết ngoan ngoãn lắng nghe Chúa, nếu biết trung thành đi theo Chúa, các con sẽ biết cách thức diễn tả tình yêu Chúa và lòng say mê cứu rỗi các linh hồn ra nếp sống hàng ngày. Như vậy, mỗi linh mục sẽ trở thành một mục tử tốt lành, sẵn sàng trao hiến mạng sống cho Chúa. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha móc nối tư tưởng của bài phúc âm với bài đọc thứ nhất trích từ sách Tông Đồ Công Vụ, nêu bật rằng các môn đệ đầy tràn niềm vui và thánh thần. Bất chấp những hiểu lầm đố kỵ, người tông đồ của Chúa Kitô không mất niềm vui. Trái lại, họ trở thành chứng nhân của niềm vui phát xuất từ chỗ sống gần Chúa, sống trong tình yêu với Chúa và với tha nhân. Và Đức Thánh Cha kết thúc với lời khuyên: các con thân mến, Chúa Giêsu ngày hôm nay lặp lại rằng, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, nhưng là bạn hữu. Các con hãy tiếp đón tình bạn đó, và bồi dưỡng, nhờ bí tích thánh thể. Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
Is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.